ví dụ như mà những đứa bé mà nó chết trong bụng mẹ hoặc là mới sinh ra chết như thầy thì con có thể là niệm Phật cho nó, tại vì con gặp những bệnh nhân như vậy thì con niệm Phật nó có lợi cho những cái nhân linh đó không thầy?
Tôi nói cô rằng là cái tiếng niệm Phật của mình là nó có giao duyên. Cái người đó vô tâm mà nhận cái tiếng niệm Phật họ vẫn có duyên, thấy không? Nó bỏ chuyện con kiếm nó nghe niệm Phật chứ nó nghe nữa, thấy không? Nhưng mà cái vibration nó vẫn đụng chạm với nó thì nó đã gieo duyên với cái danh hiệu đó. Thì gieo danh hiệu đó thì sau này nó có những cái lợi lạc lớn trong cái danh hiệu đó, tức là sau này mà nó nghe ai cái duyên nào mà nó thích, nó có thể nó bắt được cái tần số, nó nghe nó ghi nhận được ha. Thì người nào mà đọc cái niệm Phật tự nhiên cái tâm nó dính vô, dính mắt vô, nó không lợi lạc ngay trong cái kiếp này sẽ lợi lạc trong kiếp khác, đó là nói vấn đề mà nhân quả bình thường. Hay còn cái danh hiệu của Phật nó phải thật đức, nó không đức thì cục đức. Mình đã nói rồi, công đức này do bao nhiêu cái tu tập của Đức Phật nó tạo thành, nó không phải là danh hiệu bình thường đâu. Danh hiệu bình thường là nói gieo duyên thôi cho dễ hiểu. Cái này nó có cái công đức của nó nên nó có khả năng mà nó diệt tội, nó diệt nghiệp, nó đủ trò đóng á, nó sanh trí tuệ, nó làm đủ thứ đóng á. Là Đức Phật là lấy đức mà thành danh, bao nhiêu Phật là lấy danh hiệu để mà cho người ta tì, tức là bao nhiêu công đức Phật đổ dồn đóng á. Thật ra tôi nói với người tham sân si chấp mấy trong đời này là thật sự không cần phải diệt không si diệt đấy. À, quý vị có niệm Phật mà tự nhiên thông tin nó diệt. Ở niệm cái danh hiệu của Phật có thật đức, mình đừng nghĩ mình niệm Phật diệt sanh si, tại vì niệm sanh si là cái chuyện thấp quá đi. Nha, niệm Phật là giảng sanh, thấy không? Nhưng mà đừng có nghĩ tới diệt sanh si mà tự động sanh si cũng diệt nữa. Tại vì có nhiều vị Phật á lấy công đức của mình để trong danh hiệu, có nhiều vị Phật á lấy thần tướng mình mà tổ thành đức. À, có nhiều Phật họ lập nguyện khác nhau, mình không biết được. Riêng Đức A Di Đà đó lấy danh lập đức là chết. Thành ra toàn danh trong kinh điển mấy tổ nói đó, Đức Phật Di Đà đó toàn danh là đức, đức của Đức Phật làm trong danh, nên trong cái nguyện của ngài đó nghe danh không đã được bắt thối rồi. Nghe danh bắt thối là không phải Bồ Tát không nha, nhiều khi nói chúng sanh là còn đỏ nữa. Ví dụ mấy cái nghe danh đó là thành tựu rồi, trong này mặc dù nói Bồ Tát thì mình thấy nó cũng là cái nguyện lực lớn. Thì con nguyện thành Phật chúng Bồ Tát ở quốc độ phương khác, nghe danh hiệu con từ đó đến lúc thành Phật, nếu các căn thân còn thiếu xấu chẳng được đầy đủ thì con chẳng trụ mà chánh giác, tức là không cần niệm. Con nguyện đi thành Phật chúng Bồ Tát ở quốc độ khác, nghe danh hiệu con phải điều chứng được thanh tịnh giải thoát tam muội, khoảng một lúc phát ý cúng dường vô tận bất khả tư nghị Phật Bồ Tát Thế Tôn mà không nhất tâm chánh định, nếu không như vậy thì chẳng trụ mà chánh giác. Tức là cái danh hiệu này có công đức sẵn đóng rồi đó, không cần niệm gì hết. Con nguyện khi thành Phật chúng Bồ Tát ở quốc độ khác, nghe danh hiệu con sau lúc mạng chung thọ thanh nhà tôn quý, nếu không được như vậy con chẳng trụ chánh giác. Khi con thành Phật chúng Bồ Tát quốc độ khác, nghe danh hiệu con vui mừng hớn hở tu hạnh Bồ Tát đầy đủ công đức, nếu không như vậy thì con chẳng trụ chánh giác. Tức là nghe danh hiệu ra thì tự nhiên là tất cả công phu tu thành tựu. Có một cái mà nghe danh mà dành cho chúng sanh không biết làm đâu. Đại khái thành ra cái danh của Đức Phật là do cái bản nguyện ngài, ngài trụ trong danh. Cái danh của Đức Phật được cái hay là đa số tất cả những cái chúng sanh mà nó giao tiếp nhau bằng ngôn ngữ. Từ ngoài cái vấn đề giao danh thì ngài có cái giao danh bằng thân tướng nữa mà ít nguyện hơn, ít nguyện hơn. Nhưng giờ mấy người câm mà chưa mù thì còn dùng thượng tướng để cho họ mượn vô thì còn họ giao duyên, họ giảng sanh được, phát nguyện sinh giảng sanh được, cũng có cái đó. Nhưng mà nó cái thắng lực của nó không có nhiều bằng cái kia, tại vì cõi mình là nhận gì danh tướng thì lấy cái danh tướng là trước, nhưng mà thật trước cái này là trước theo căn cơ, theo cho pháp hội, pháp hội chúng sanh ở cõi mình là mình nặng về danh tướng thì lấy danh tướng mà nói nhiều, nói nhiều hơn. À, thành ra trong kia nó nói là cái tiếng niệm Phật giống như là cái thuốc a già già vậy đó, tức là cái thuốc đó danh từ chung của bên Ấn Độ nó là một loại thuốc mà tất cả bệnh uống vô đều hết á. Nó muốn cho thuốc già là tìm được ba bệnh chúng sanh của mình á, như Phật coi cũng như là bệnh nhân vậy đó. Đức Phật là y dương, cái gì Bồ Tát là các y tá, còn khác với Đức Phật là thuốc. Thì cái tiếng a di đà đó là thuốc á, mình uống vô cái là tất cả bệnh phàm phu chúng sanh ngũ trược, à, tham sân si ngã mạn nghi ngờ cà tiếng bỏn sẻn sát hại phóng vật vân cầm vân vân, không có tàm quý gì tùm lum tùm la hết trơn, là tự động đó, nó từ từ sẽ tiêu diệt tất cả thiện căn như là bố thí trì giới nhẫn nhục thiền định tinh tấn, từ từ phát tâm. Tại vì cái đó là do đức lập danh, mà cái đức đó là công đức chứ không phải phước đức bình thường. Công đức là do công phu tu hành tạo thành, thành đó mình ảnh hưởng mình tu tự nhiên là cái công phu tu hành nó cũng nhiễm vô người mình luôn. Bởi cái này nó vượt ngoài cái hiệu suy nghĩ của người thường nên mới nói là năng tính. Cái này như bây giờ mình nói cái này ví dụ nè, thấy không? Giờ ông vua ai cũng biết là ngon rồi, ổng mà ra cái khẩu lệnh gì được ai cũng phải theo hết. Nhưng mà bây giờ ở xa quá thì ông vua đâu có làm được. Ông vua ra cái chiếu chỉ, cái chiếu chỉ đó nó thực sự ra đó là người ta chưa chắc người ta theo, nhưng mà muốn cái chiếu chỉ cho người ta theo đó, và một tất cả công đức của vua phải dồn vô một cái để cho người ta biết cái đó là của vua, là cái ấn. Thành ra tất cả quyền lực, tất cả công đức của vua nằm trong cái ấn á. Thì cái ấn ở đâu á? Ấn ở đâu là vua đó. Nên ông vua không có ấn không làm được gì cho nó, ông vua bắt ấn cái là cũng như là đi kiếm ấn muốn chết luôn á. Cái ấn tượng trưng tất cả những quyền lực, tất cả những công đức mà nói chuyện ông vua, ví dụ vậy đi, tất cả những phúc báo, tức là công đức của ông vua nó nằm trong cái ấn. Thành ra ngoài biên vị nữa mà thấy có cái ấn lệnh đó vô là tướng nó nghe hết. Thấy không? Ở đâu mà có cái ấn đó tới thì người ta nghe mà không cần có ông vua đó. Thấy không? Tất nhiên là thế gian dùng ấn để mà đại diện gì đó. Thấy không? Còn bên Mỹ thì nó dùng gì? Chữ ký. Thấy chữ ký đó, chữ ký tổng thống là đúng rồi, không cần tổng thống đâu. Nó chữ ký đó, tượng trưng là toàn đức, toàn quyền lực, toàn quyền năng của ông tổng thống. Có năng lực là giải phóng tù nhân, trong tù đó bị tội tử hình, có chữ ký xuống, à, kia thả là thả, ví dụ vậy đó. Cái đó mình để mình mường tượng cũng như là cũng như là cái danh hiệu mà toàn tập trung tất cả những quyền năng công đức của cương, giống như cái ấn lệnh của ông vua, giống như chữ ký ở bên đây vậy đó. Thằng để cho mình mường tượng cho nó dễ phát thanh cái niềm tin nó dễ vậy thôi. Bây giờ gần hết giờ, thì quý vị có cái thắc mắc gì đó, thì mình hỏi. Tối nay thì thầy Tâm Khanh á sẽ giảng cho quý vị về thủy cương tịnh độ tông, tức là nói cách lập thuyết tịnh độ tông Trung Quốc gồm có bao nhiêu gì, cái lối tu hành gì đó làm sao, tại sao được phong làm tổ, có những chủ trương thế nào, tại sao trong đó có những lối tổ Thiên Thai tông họ chủ trương tịnh độ tông sao, thì mình sẽ có cái tổng cương. Tổng đài tôi chỉ dồn nỗ lực trong những tịnh độ tông đặt nặng và tha lực thôi, tôi không có đề tập một chút xíu chủ thuyết nào của những gì khác thì sợ quý vị phân tâm. Tối nay thì quý vị sẽ nghe được một sự cương, thì đương nhiên quý vị cũng không phải là nói trong cái chi tiết, nhưng mà biết cách lập tổ thì những tổ những gì đó thuộc về là tổ thứ nhất là ai chủ trương tu sao, tổ thứ hai là ai chủ trương sao lý do làm tổ là tại độ được chúng sanh được nhiều hay được ít. Trong những cái tổ của tịnh độ tông ở bên Tàu hoàn toàn đàm loan đạo trước là bị loại ra ngoài, không có, vì ông đó độ sanh không được nhiều bằng những tổ khác. Cái tịnh độ tông và Nhật Bổn chủ về tha lực thì đưa hai ông đó làm nhất tổ và sơ tổ, rồi thượng đạo là tổ thứ ba. Trong cái lịch sử mà tiền tông đó mấy ông đó là chủ trương tha lực hoàn toàn. Còn cái tịnh độ tông của Tàu đó thì trong 13 vị tổ của Tàu chỉ có Thiện Đạo và Thiếu Cương, tức là tịnh tổ thứ nhì và tổ thứ năm á, và một tổ nữa tôi quên rồi, là chủ trương tha lực thôi. Còn bao nhiêu vị tổ khác có tổ thì chủ trương là vừa tự lực vừa tha lực, có chỗ thì chủ trương là tha lực nhiều hơn. Thành ra qua tới bên Nhật Bổn với ông kia mà lập tông, mấy vị tổ đó không bỏ hết. Thì cái lối lập tông ở bên Nhật Bổn á thì nó có thứ lớp hơn, thì sau đó đầu ông truyền cho đệ tử, thì đệ tử dẫn theo tông ông mà giữ, nên tổ ở bên Nhật Bổn á cùng một chủ trương, mà tổ ở bên Tàu thì đủ loại tu đủ mọi thứ. Thì tối nay quý vị sẽ được thầy Tâm Khanh giảng cho cái đó để cho mình biết. Ngày nay mình sẽ nói về cái chủ trương của ông Tổ Pháp Nhiên Thượng Nhân là sơ tổ ở bên Nhật, là hoàn toàn chủ trương về tịnh độ. Ông này là lúc mà ông ngồi ông thuyết pháp là thấy hậu quang chiếu ra, mà thấy hiện tướng của Đại Thế Chí á, là bên Nhật nó xem là Đại Thế Chí quá thân. Dạ. Ngay đọc kinh đó, mỗi tổ chủ trương mỗi khác nữa. Bây giờ mình chủ trương theo cái lối bình thường đi, thì đọc kinh, kinh là cái gì? Kinh là để hiển cái pháp, những lời dạy của Phật. Nhờ cái kinh mà mình biết được cái lối tu hành, thấy không? Thành ra mình nếu mình theo đúng lời Phật đó, thì kinh là kinh sao đọc để cho mình hiểu được là hay. Nếu chủ trương đó là kinh đọc sao chịu hiểu. Còn nhiều người đọc kinh mà dùng kinh làm chỗ định tâm, đọc từ chữ thì biết được từ chữ, tỉnh giác trong từ chữ, thì nó họ lấy kinh làm nói tu luyện là chuyện khác nữa. Thành ra có nhiều người tổ thiền là chủ trương đọc kinh, kinh tiếng Hán cũng được, nhưng mà đọc làm sao á cái tâm mình tỉnh giác để mà trụ được từ chữ, từ chữ cái tâm lúc nào cái tâm nó cũng tỉnh thức. Ví dụ vậy đó, là nói đọc kinh là lấy kinh làm cái phương tiện để tu tập. Bây giờ mình cứ hiểu theo cái phần tu đi, kinh điển là dạy pháp để tu, thì nên đọc tụng kinh là đọc cái kinh nào á, mình đọc mình nghe mình hiểu mình biết cách tu nó dễ, thấy không? Còn kinh nó không hiểu á thì mình phải tu theo lối thiền hay lối gì vậy đó, tức là dùng kinh làm pháp. Còn cái này mình dùng kinh làm cái đèn để soi sát thôi, soi sát mình đi thôi. Còn họp kinh làm pháp môn tu luôn, thành ra từ kinh mới đem ra cái lễ kinh lại kinh, thành mấy chuyện đó thành ra pháp môn hoàn toàn là pháp môn dùng kinh để tu. Thành ra cái đọc kinh nó chia ra 3-4 trường pháp, mỗi trường pháp nó chủ trương khác nhau. Nam mô A Di Đà Phật.
Phật tử thắc mắc là tại sao mình đi theo con đường của khổ mà không đi đồng đường của Đức Phật. Khi mà đặt ra cái vấn đề này đó, thì mâu thuẫn chính ngay cái câu người đó hỏi đó, là tại vì khổ là đi theo con đường của Đức Phật, tất cả những gì mà khổ đề cập ra là theo kinh điển của Đức Phật hết, chưa tách rời kinh điển Đức Phật mà nói lời riêng của mình. Kinh điển Phật thuyết là tùy theo căn tánh của chúng sanh, nên có những kinh điển hợp các căn tánh chúng sanh thời đó mà dùng cho đương cơ đó, nên chư tổ lấy những kinh điển đó mà chuyển thôi, chứ hoàn toàn không có phải là ý kiến của mình không. Thành ra cái lập tông mà hoàn toàn tha lực này đó là căn cứ vào ba bộ kinh. Tất cả những ý kiến của tổ là hoàn toàn là ý kiến trong kinh không, chứ không có một ý kiến nào đặc biệt riêng là của tổ đó. Nhưng mà chỉ tổ chỉ chọn lọc trong nhiều kinh điển của Đức Phật rồi đem một vài cái kinh tổ nói là bây giờ đối với chúng sanh đó, là kinh đó là nhắm vào đối tượng chúng sanh đó, như đã trình bày hôm nay đó. Nếu mà mình thuộc về thẳng ra mà thượng căn thì mình vẫn có thể lấy những kinh điển thiền đúng ngộ rồi mình tu thì cũng có gì trở ngại hết trơn. Cái đó là cũng đúng, chứ không phải mình nói là tất cả những kinh điển khác là sai. Tổ nói là cái kinh điển này là kinh điển dành cho những hạng phàm phu, tức là nhắm vào cái lực mình tu thiền định bị chướng ngại, hay là bị ma cảnh xảy ra không có thể chịu nổi, hay là ở ngoài đời có nhiều cái chứng duyên, chứng tu nó không có vô định được. Tổ quán xét ra những cái trường hợp mà hiện giờ hiện tại như vậy thì tổ nói là giờ cái pháp môn mà có để mà giúp ở chúng sanh thật sự mà có thể được tại lạc mà đi tới con đường giải thoát, là chỗ sàng lọc để lấy cái pháp môn đó. Thành ra câu hỏi nói là đạo Phật là đạo giải thoát. Ngày xưa Đức Phật đã thuyết 49 năm nói về tứ diệu đế và bát chánh đạo để diệt khổ, trở về chân tâm. Bây giờ chúng ta học về môn niệm Phật A Di Đà chỉ theo đường lối của các vị tổ. Như vậy đạo Phật có còn là đạo giải thoát hay trở thành mê tín? Tại sao chúng ta không theo con đường Đức Phật chỉ vẽ mà lại đi theo các vị tổ chỉ vẽ? Xin thầy chỉ dạy. Thì đó là chính ra đó, là nếu như người nào đặt câu hỏi này thì họ có thể là họ có cái niềm nghi là như là nói kinh A Di Đà là không phải kinh Phật, chỉ có cái lý do thôi. Hay mà thường thường cái pháp này là pháp năng tính, nó khổ cái chỗ đó, nó đang nghi rồi tu pháp này không có được. Nhưng mà nếu muốn đồng thiện căn mình tu, mình tu pháp môn khác cũng được. Nhưng mà chứ tổ nói là pháp môn khác mà nếu phàm phu tu nó khó vô cùng, mà nếu mình nghĩ rằng cái căn tánh của mình có thể tu thì vượt qua được chứng ngại thì cứ tu. Tại vì cái pháp môn Đức Phật là đặt cho nhiều cái căn cơ khác biệt. Hay như thượng căn thì có thể tu sinh năng già qua nghiêm đồ cái chuyện nó được, chứ không phải nói họ tu thất bại. Thì mấy buổi đầu thì mình giảng rất là rõ là khỏi trình độ là khỏi để giải thoát. Thành ra đặt câu hỏi này nói là tu pháp môn này không giải thoát là cũng làm có niềm nghi. Lại đặt câu hỏi là chỉ có cái giáo pháp của tứ diệu đế hay là giáo pháp bất chánh đạo mới giải thoát, thì chứng tỏ là cái tư tưởng mình hoàn toàn là cái tư tưởng của Minh Nguyên Thủy. Thành ra cái người nào mà cái này đó thì phải là phải đọc kinh điển rất là nhiều, hoặc là nếu mà xét căn tánh là thì người này là căn tánh của Minh Nguyên Thủy, thì cái người này thích hợp để tu những pháp Minh Thủy. Những người này mà nếu mà tu đại thừa thì bảo đảm tu không vô. Và khi đặt một câu hỏi như vậy đó thì nghĩa là hoàn toàn là cái tâm mình là không có mở ra được rồi. Thường thường Phật nói là trong cái đời này nó có nhiều căn tánh khác biệt, nó gọi định tánh. Định tánh như gọi là định tánh về của thanh văn tánh đó, thì hoàn toàn đi qua đại thừa thất bại 100%. Còn mà định tánh về đại thừa đó thì qua đại nguyên thủy tu thất bại tu không được. Còn bất định tánh là tùy theo cái duyên, như là duyên gặp đại thừa thì họ tu thì đại thừa, duyên gặp nguyên thủy thì tu nguyên thủy. Cái câu hỏi này mà đặt ra như vậy thì hoàn toàn nghi hết tất cả kinh điển đại thừa, chỉ thấy kinh điển nguyên thủy, thì tôi bảo đảm tu bất cái lối nào của đại thừa thì thất bại hết đó. Tu cả Hoa Nghiêm cũng thất bại, tu cả Thiên Khai Tông cũng thất bại, và tu cả Thiền Tông Bốn Ngộ của đại thừa cũng thất bại. Thành ra những người này là định tánh rồi, mà nếu đã định tánh rồi thì tôi khuyên quyết phát quý vị nên đi theo con đường nguyên thủy đi. Còn nếu không thì phải sám hối đến mức độ nào đó mà thấy Phật thì Hoa Mai mới chuyển vào con đường đại thừa được. Cái đó nói rõ ràng vì tại vì hoàn toàn nó không tin một kinh điển nguyên thủy. Chư tổ không phải là những người sáng tác kinh điển, mà chư tổ chỉ dựa vào kinh điển để nói. Như tổ mà sáng tác Thiền Tông đi, như tổ Huệ Năng đi cũng dựa vào kinh Kim Cang. Bồ Đề Đạt Ma mà chuyển về trong bốn ngộ thì cũng dựa vào kinh Lăng Già. Ngài Thiên Thai cái giải đại sư mà chuyển về Thiên Thai Tông thì cũng dựa vào kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn. Chưa một vị tổ nào đưa một ý kiến mình mà rồi kinh hết trơn. Thì mình đặt vấn đề là mình theo tổ, là tổ lấy kinh điển sàng lọc lại để chọn cái căn cơ thích hợp trong thời đó mà chuyển dương. Chứ chưa tổ chưa hề đưa một cái hoàn toàn cái lời dạy mình tách về kinh điển. Quý vị phải nắm rõ cái tư tưởng đó.